Thưa quý vị, thời gian gần đây, trên nhiều nền tảng mạng xã hội được sử dụng rộng rãi ở nước ta, xuất hiện một hiện tượng đáng lo ngại, đó là sự ra đời của không ít hội nhóm kín với những tên gọi có hàm nghĩa tiêu cực. Đặc biệt là những hội nhóm kín trên Facebook thường xuyên chia sẻ thông tin tiêu cực, muốn tự tử, thậm chí rủ nhau cùng tìm cách kết liễu đời mình. Tên những hội nhóm này cũng thường xuyên được đặt theo chiều hướng xấu, trái với đạo đức, song cũng đánh vào tâm lý hiếu kỳ của nhiều người dùng mạng xã hội. Thực tế này đang đòi hỏi các cơ quan chức năng cần sớm có biện pháp ngăn chặn hiệu quả, cũng như đặt ra yêu cầu mỗi người dân khi tham gia mạng xã hội phải hết sức tỉnh táo để không trở thành nạn nhân của thế giới ảo. Trong podcast Điều Bạn Quan Tâm ngày hôm nay có chủ đề chung tay đẩy lùi hành vi xúi dục tự tử trên mạng xã hội, biên tập viên Thu Thảo cùng nhà báo Hà Thắng sẽ cùng trao đổi xung quanh nội dung này. Vâng, xin được cảm ơn nhà báo Hà Thắng đã tham gia podcast Điều Bạn Quan Tâm ngày hôm nay.
Vâng, cảm ơn biên tập viên Thu Thảo và xin kính chào quý vị thính giả.
Thưa nhà báo Hà Thắng, anh có nhận định như thế nào về thực trạng hoạt động của các hội nhóm trên mạng xã hội hiện nay ạ? Đặc biệt là các hội nhóm không lành mạnh với các hành vi xúi dục người khác tự tử xuất hiện trên mạng xã hội hiện nay ạ?
Vâng, cảm ơn biên tập viên Thu Thảo đã dành cái câu hỏi này cho tôi. Và tôi nghĩ rằng là tôi hay là quý vị thính giả thì cũng đều nhìn nhận và có thể khẳng định rằng là cái sự ra đời của các cái nền tảng mạng xã hội thời gian qua thì đã mang đến cho mọi người chúng ta rất là nhiều lợi ích, và cái điều này thì không thể phủ nhận. Tuy nhiên thì cái mặt tích cực của nó thì cũng rất nhiều, nhưng cái mặt trái thì cũng đã được chỉ ra, như là những cái nguy cơ trầm cảm, thế rồi là rối loạn cảm xúc, rồi phá vỡ các cái mối quan hệ xã hội, hay là thay đổi lối sống truyền thống của con người của chúng ta. Tình trạng các cái hội nhóm tiêu cực hiện ở trên không gian mạng hiện nay ấy, thì có cái xu hướng ngày càng gia tăng, chị Thu Thảo ạ. Và cái điều này thì đang gây ra các tác động xấu đối với lại những người sử dụng mạng nói riêng và cái việc gìn giữ an ninh trật tự xã hội nói chung. Những cái hội nhóm tiêu cực trên mạng xã hội tưởng như chỉ là những cái lời tán gẫu thôi, thế nhưng mà lại đang gây ra những cái ảnh hưởng tâm lý với hàng ngàn, hàng chục ngàn thành viên tham gia. Nếu Thu Thảo hay là quý vị thính giả cùng quan tâm đến những cái nội dung như thế này thì chỉ cần một cái thao tác rất nhỏ ở trên Internet, tức là chúng ta gõ một cái từ khóa mà mình cần tìm, rồi thì sẽ xuất hiện lên rất nhiều các cái hội nhóm được hiển thị, như là những người muốn tự tử này, rồi cộng đồng trầm cảm lo âu này, hay là tâm sự những người muốn tự tử, rồi là hội những người thích làm liều, vân vân. Là đáng nói là những cái hội nhóm này thì lại đang thu hút đến hàng nghìn, hàng chục nghìn người tham gia với khoảng trên 20 bài viết cập nhật trong một ngày đấy, chị Thu Thảo cũng như là quý vị thính giả.
Vâng, thưa nhà báo Hà Thắng, vậy anh có thể cho biết là đâu là nguyên nhân dẫn đến việc nhiều người muốn tham gia các hội nhóm này ạ?
Qua tìm hiểu thì thấy là nguyên nhân sâu xa dẫn đến cái hiện tượng này chính là cái sự yếu đuối ở bên trong của mỗi con người chúng ta. Cái sự yếu đuối này thì nó thể hiện một cái việc là do không chịu nổi những cái áp lực trong cuộc sống, rồi là những người chưa được rèn luyện về mặt nghị lực đã lên mạng than thở sẽ gặp được những người sẽ cùng cảnh ngộ, thế rồi là tương tác với nhau và họ đều nhìn thấy những cái sự bế tắc. Theo quy luật lây lan của tâm lý đám đông thì cái sự bi quan tiêu cực của người này thì rất dễ lan truyền sang người khác, hình thành một cộng đồng có cái nhìn đen tối về cuộc sống. Tham gia tương tác trên mạng xã hội là ảo, nhưng mà thưa quý vị và Thu Thảo là cái hệ lụy thì là thật. Và các bạn cũng như là Thu Thảo có thể biết đấy, đó là cái sự thật đau lòng mà chúng ta cũng đã từng chứng kiến. Và có một cái điều mà muốn nói, đó là những cái nhóm người tham gia hội nhóm tiêu cực này thì là ở cái độ tuổi rất là trẻ. Như đã nói thì các em, các cháu ở đây đã thiếu đi những cái sự bản lĩnh cũng như là cái sự rèn luyện. Và mỗi người tham gia các cái hội nhóm trên thì đều có những cái câu chuyện, những cái hoàn cảnh khác nhau. Tuy nhiên nếu quý vị và các bạn có thể tìm hiểu thì có một cái điểm chung dễ nhận thấy trên các cái hội nhóm này, đó là thay vì những cái lời lẽ động viên, đồng cảm, cùng nhau giúp đỡ để vực dậy tinh thần, thoát khỏi những cái khó khăn, những cái bất lực, thì rất nhiều thành viên lại chỉ đề cập đến các cái vấn đề tiêu cực, thậm chí là rủ rê xúi dục nhau rồi cùng tự tử, rất nguy hiểm, khi không ít thành viên còn sẵn sàng công khai chia sẻ những cái thiết bị để mà giúp cho cái việc tự tử, như là chất độc này, súng đạn này, dây thừng vân vân để mà tự sát. Thật không dám tưởng tượng hậu quả sẽ ra sao khi những con người đang trong trạng thái rối nhiễu tâm lý như vậy lại gặp phải những cái hành động cổ súy.
Dạ vâng, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến nhiều người tham gia các hội nhóm như thế này ạ. Vậy thì nhà báo có thể cho biết là mục đích mà các đối tượng lập ra những cái hội nhóm này là gì ạ?
Thực tế thì rõ ràng là những người mà lập ra những cái hội nhóm như thế này, họ đều có mục đích cả đấy ạ. Chứ không phải tự nhiên họ lập ra đâu. Bởi vì thực tế rõ ràng với những cái tiêu đề như đã nêu ở trên, họ lập ra như vậy thì đằng sau đó cái mục đích là muốn tìm kiếm những người cùng chia sẻ. Rất có thể là những cái người lập ra những cái hội nhóm này còn có những cái động cơ trục lợi nữa cơ. Nhiều người khi gặp phải những cái vấn đề về tâm lý thì cần tìm đến các cái chuyên gia, các bác sĩ có chuyên môn để điều trị. Bởi vậy chúng ta cần phải hết sức tỉnh táo. Và mỗi người khi gặp phải những cái vấn đề như rối nhiễu tâm lý, chúng ta cần tìm đến các cái chuyên gia, các cái bác sĩ có chuyên môn để điều trị. Còn đối với nhà trường thì chúng ta cần chú trọng giảng dạy về kỹ năng sống, trang bị nhận thức đúng đắn cho học sinh, giúp các em nói không với những nội dung xấu độc trên các cái trang mạng xã hội, chị Thu Thảo.
Thưa quý vị, theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, cứ 40 giây lại có một người qua đời vì tự sát hại bản thân, và tự tử là nguyên nhân gây tử vong thứ hai ở những người từ 15 đến 29 tuổi, chỉ sau tai nạn giao thông. Mỗi năm có gần 800.000 người chết vì tự tử, nhiều hơn số người chết vì chiến tranh hoặc bạo lực. Để ngăn chặn hành vi này, nhiều quốc gia đã xây dựng kế hoạch phòng chống tự sát và có phương án hỗ trợ tâm lý đối với những người có ý định tự tử. Tuy nhiên, đi ngược lại với những nỗ lực ấy, 2 năm trở lại đây, trên mạng xã hội lại xuất hiện nhiều hội nhóm kín, thường xuyên chia sẻ thông tin tiêu cực, muốn tự tử, thậm chí rủ nhau tìm cách kết thúc cuộc đời. Ghi nhận thực tế, hiện cứ khoảng 10 bài viết thì lại có một bài mang nội dung rủ rê gạ gẫm người đọc cùng đi chơi, đi trốn, đi quên sự đời. Và chắc chắn việc đi cùng những người lạ mặt sẽ chẳng bao giờ an toàn. Ngoài ra, còn không ít thành viên bị mời chào gạ gẫm tâm sự. Tuy nhiên, đích đến sau những lời động viên chia sẻ lại là bán thuốc hoặc các mặt hàng khác. Và dù vì bất kỳ ý đồ nào đi chăng nữa, thì đây là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm gián tiếp đến quyền được sống của con người. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Mạnh Hà, chuyên gia xã hội học cho rằng,
đối với những cái nhóm khi mà nó đã phát triển ra rộng rãi hơn, với cái số lượng lớn hơn thì họ có thể hoàn toàn biến đó trở thành một cái nơi để kinh doanh, hoặc là nơi truyền bá, hoặc là nơi để gây ảnh hưởng, cái ảnh hưởng tiêu cực của đó tới người khác để thỏa mãn cái nhu cầu cá nhân của người ta, chứ không phải là lợi ích của những người mà tham gia theo cái nhóm.
Theo Viện Sức khỏe Tâm thần Bệnh viện Bạch Mai, ở Việt Nam, trầm cảm đang có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là trong giới trẻ. Trầm cảm cũng chính là nguyên nhân gây ra hội chứng tự hại, tự ngược đãi bản thân để trốn tránh hoặc giải tỏa cảm xúc đang âm thầm lây lan trong giới trẻ. Tại Bệnh viện Lão Khoa và Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội và một số bệnh viện khác, ngày nào cũng có bệnh nhân tự hại, chủ yếu là học sinh cấp 2, cấp 3. Tuy nhiên, đa số bệnh nhân phải mất vài năm mới tìm đến sự trợ giúp của các chuyên gia khi mà vấn đề đã trở nên trầm trọng, khiến việc điều trị trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Mạnh Hà, chuyên gia xã hội học cho biết.
Gia đình là cái nơi để chúng ta có thể, vừa cái nơi chúng ta để chia sẻ, là cái nơi để chúng ta có thể cân bằng. Cho nên là chúng ta phải hướng đến gia đình, gặp gỡ mọi người, chia sẻ với mọi người. Rồi chúng ta bỏ qua đi những cái sự khác biệt, bỏ qua đi những cái yếu tố mà làm chúng ta cảm thấy bức bối và khó chịu.
Vâng, có thể thấy rằng phần lớn các đối tượng tham gia các hội nhóm tiêu cực đa phần là thanh thiếu niên ạ. Nhà báo Hà Thắng có nhận định như thế nào về quan điểm sống của một bộ phận giới trẻ hiện nay ạ?
Thực tế là ngày nay thì chúng ta có thể thấy rằng là đôi khi chúng ta thấy một bộ phận giới trẻ có cái cách nhìn nhận về bản thân mình là vô giá trị. Thế rồi là cái cách nhìn thế giới rất là bi quan, không kết nối được với cha mẹ. Và nguyên nhân thì vì là họ thiếu đi cái môi trường để giao lưu, trao đổi. Những gì mà họ nói ra thường là thể hiện ở một cái trạng thái tiêu cực, nên là không chấp nhận, không chia sẻ với họ, và kể cả là với cha mẹ đó. Vì thực tế thì họ phải tìm đến những cái hội nhóm đó để tâm sự và đồng cảm. Những bạn trẻ đó thì phần lớn là có một cái trạng thái là rất ấm ức với cha mẹ này, ấm ức với cuộc đời này, rồi là ấm ức với cả chính bản thân mình nữa. Và họ sẽ tìm cách để chia sẻ sự ấm ức này bằng cái cách là tham gia vào các cái hội nhóm. Ban đầu ấy thì cái việc mà tham gia các cái hội nhóm trên có thể để giải tỏa một cái tâm lý nào đó. Đấy, thế nhưng mà rồi thì ai biết được là những người có những cái ý tưởng tiêu cực lại ngồi với nhau một thời gian dài và có những cái ý tưởng lại điên rồ. Dần dần thì những cái nhóm này trở nên thì rất là nguy hiểm và thực sự nó đang gây hại cho người khác và kích động các cái hành vi vi phạm pháp luật. Và từ cái câu chuyện ở trên đấy thì chúng ta có thể thấy là những cái hội nhóm mang cái tính chất tiêu cực trên mạng xã hội đang tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ mất an toàn cho giới trẻ.
Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của nhà báo Hà Thắng. Thưa nhà báo, để tăng cường công tác quản lý cũng như là có những cái chế tài xử phạt hành vi xúi dục tự tử, luật pháp Việt Nam đã có những quy định cụ thể như thế nào ạ?
Vâng, dưới cái góc độ pháp lý và dưới góc nhìn pháp lý thì những cái hành vi đăng tải trên mạng xã hội, những cái thông tin tiêu cực hay là bày cách rủ nhau tự tử đều bị coi là vi phạm pháp luật. Và những cái hành vi này thì có thể bị xử phạt theo tại cái nghị định 15/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính với cái mức phạt là sẽ từ 10 đến 20 triệu đồng. Và đương nhiên là hành vi này thì cũng có thể là bị xử lý hình sự nữa. Trong trường hợp mà những cái hành vi kích động, dụ dỗ, xúi dục người khác tự sát hoặc là tạo điều kiện vật chất hoặc là tinh thần để người khác tự sát thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với cái mức phạt là cải tạo không giam giữ là từ 3 năm hoặc là phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Trường hợp khiến hai người tự sát trở lên thì có thể bị xử phạt tù từ 2 đến 7 năm.
Vâng, rõ ràng là nước ta đã có một hành lang pháp lý cụ thể để từ đó có thể xử lý các hành vi vi phạm. Tuy nhiên thì công tác này chắc chắn còn gặp rất nhiều khó khăn. Thưa nhà báo Hòa Thắng.
Trong thời gian qua thì cái công tác phát hiện và xử lý đối với các hành vi này là khá khó khăn. Và cụ thể thì các chuyên gia cũng chỉ ra là khó có thể chứng minh rằng là các cái nội dung bài viết chia sẻ về cách thức tự tử trên mạng xã hội là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến những cái chết của nạn nhân. Bởi lẽ thì các cái nội dung được thể hiện dưới cái hình thức công khai, không ám chỉ, thế rồi là vận động trực tiếp cá nhân nào để mà thực hiện cái hành vi tự tử. Ngoài ra thì các cái bài đăng thường được đăng tải bởi các cái tài khoản lại không chính thống nữa chị Thu Thảo ạ. Và lại cũng không rõ những cái thông tin cá nhân nên dẫn tới những cái khó khăn trong cái quá trình xác minh, điều tra để tìm ra được cái đối tượng vi phạm. Thực tế này thì đang lộ rõ những cái khoảng trống về mặt pháp lý cần được các cái cơ quan chức năng phải quan tâm sát sao hơn nữa đấy. Và có thể thấy là hiện nay thì để trở thành các cái thành viên của các cái hội nhóm thì hết sức đơn giản, gần như là không có một cái bất cứ cái điều kiện gì cả. Chỉ cần một cái thao tác là nhấn nút tham gia thôi. Đây là chúng ta đã có là trở thành thành viên rồi. Và trong khi đó thì các cái nội dung đăng tải trên mạng xã hội thì thật sự là khó kiểm soát và luôn tiềm ẩn những cái thông tin xấu độc. Ngoài ra thì không thể không nhắc tới một trong những cái nguyên nhân là tình trạng xuống cấp về đạo đức, cổ suý cho lối sống tự do, vô cảm, tư tưởng phá vỡ truyền thống theo cách sống phương Tây của một số bộ phận người dân, trong đó thì đa phần là giới trẻ, và đã dẫn tới đến những cái hiện tượng lệch chuẩn về đạo đức văn hóa, rồi là lệch lạc về những cái hành vi gây nguy hại cho xã hội.
Dạ vâng ạ, với rất nhiều những cái khó khăn trong công tác quản lý như vậy, vậy thì nhà báo có thể có những cái lời khuyên như thế nào để mỗi chúng ta có thể là miễn nhiễm với những cái thông tin tiêu cực?
Một cái thực tế là các cái chuyên gia tâm lý chỉ ra hiện nay thì cơ quan chức năng vẫn hiện tại là vẫn đang luôn luôn nỗ lực tiếp cận và phòng chống các cái thông tin độc hại từ Internet, từ mạng xã hội, thế và đặc biệt là trên Facebook. Ngoài ra thì cái số lượng hội nhóm như trên hiện nay thì vẫn còn khá nhiều, chỉ cần một vài tuần thì các hội nhóm đã được quy tụ nên lên đến vài trăm ngàn thành viên đấy ạ. Nên cái việc kiểm tra kiểm soát thì còn cần rất nhiều nhân lực cùng đội ngũ có chuyên môn, đặc biệt là cái đội ngũ mà có trình độ kỹ thuật tốt. Xu hướng chung của người dùng Facebook là dễ hùa theo đám đông. Vì vậy là chúng ta cần phải có những cái tinh thần vững vàng khi tiếp cận những cái thông tin trên mạng xã hội. Và theo tôi thiết nghĩ thì cái việc người dùng Internet, mạng xã hội phải tự trang bị cho mình những cái khả năng miễn nhiễm với các cái thông tin tiêu cực. Phải có bản thân mình thì phải có một cái tư duy cũng như là một cái nội lực mạnh mẽ, tâm lý lành mạnh, vững vàng để không hùa theo cảm xúc, thái độ và hành động tiêu cực của các cái thành viên từ các hội nhóm tiêu cực.
Vâng, xin được cảm ơn những lời khuyên rất là hữu ích của nhà báo Hà Thắng. Thưa quý vị, bên cạnh sự nghiêm minh của pháp luật, các biện pháp siết chặt quản lý không gian mạng từ cơ quan có thẩm quyền, vai trò của dư luận xã hội trong việc định hướng và điều chỉnh hành vi đạo đức của con người thông qua cơ chế giám sát cũng hết sức cần thiết. Điều này sẽ góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong việc gìn giữ môi trường mạng an toàn lành mạnh. Và quan trọng nhất vẫn là ý thức của người sử dụng mạng xã hội. Qua đây chúng ta cũng cần quan tâm đến người thân, bạn bè nhiều hơn nữa, nhất là đối với những người có dấu hiệu tiêu cực, để kịp thời có các biện pháp ngăn chặn hiệu quả, tránh xảy ra những hậu quả đáng tiếc. Và đến đây podcast Điều bạn quan tâm có chủ đề chung tay đẩy lùi hành vi xúi dục tự tử trên mạng xã hội cũng xin được khép lại. Chương trình có sử dụng tư liệu của đồng nghiệp báo điện tử VTV và An ninh TV. Một lần nữa xin được cảm ơn nhà báo Hà Thắng đã dành thời gian trao đổi cùng chương trình.
Cảm ơn quý vị thính giả và Cảm ơn Thu Thảo và xin chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả.
Vâng, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.